Hôm nay mình học giỏi học hai bài. Thực ra thì Quy Sơn Cảnh Sách phần đầu ngài cảnh giác chúng ta, rồi phần sau ngài mới dạy cho pháp tu. Chúng ta đi dần dần từ những cái điều ngài vỡ trách mình trước, rồi dần dần chúng ta đi vào phần thâm sâu của sự thực tập. Mấy ông giáo ở nhà quê người ta ví với những lái đò. Lái đò, quý vị biết con lái đò đưa ngang sông này nè, những cái bến sông nhà quê đó. Thông thường thì người ta sang bên kia sông, cái người ta lên, người ta đi đuổi theo công nhân sự nghiệp và làm giàu làm có. Còn ông lái đò thì ông cứ làm mỗi việc là cứ đưa người qua, quanh năm ông dính liền với cái đời sống của người lái đò thôi. Cuộc đời ổng nó gắn chặt với dòng sông, ổng không có làm vương làm tá gì hết. Và người đi ngang đò thì người ta phát triển, người ta lên, người ta làm vương làm tá. Ví dụ như người ta đi tìm công danh sự nghiệp thì người ta cũng phát triển công danh sự nghiệp. Còn ổng lái đò thì cứ vậy. Và cuộc đời mấy ông giáo vậy đó. Bản thân mình chiêm nghiệm điều này rất là rõ. Mình dạy cái lớp trung cấp Phật học và lớp cao cấp Phật học ở một cái nơi thì cứ gắn chặt cái sự nghiệp với cái cây viết, với viên phấn thôi. Học trò thì nó đi học xong rồi về thành phố, cái anh học cao cấp nè. Và một số anh qua Ấn Độ, anh có học vị tiến sĩ. Rồi một số thì anh có điều kiện qua Mỹ, anh cũng học hành rất là giỏi. Lâu lâu mình nhìn lại mình thấy thương thân phận ông giáo. Thương thân phận ông lái đò. Bây giờ mình chép bài thứ 6 nè. Đạo sư hữu sắc giới hút tỳ kheo. Chép âm Hán ha. Tánh đạo nghiêm thân tam thường bất túc. Nhân đa ư thử, nhân đa ư thử, đam vị bất hưu. Nhật vãn nguyệt lai, trác nhiên bạch thủ. Hậu học vị văn chỉ thú. Chữ này có khi người ta phát âm không phải chữ trác, phát âm chữ gì đó mình không nhớ. Táp hả? Táp nhiên bạch thủ. Hậu học vị văn dĩ thú, ưng tu bác vấn tiên tri. Tương vị xuất gia quý cầu ý thực. Chữ táp này trong tiếng Tàu vẽ chữ thông, chữ lập bên, thông bên. Lập là đứng dừng lại, thông là gió đấy.
Dạ.
Dạ. Mình học âm chữ Hán nó cũng có những cái hay của nó. Chữ đạo sư thì chúng ta biết rồi. Chữ đạo nó có hai là đạo thường. Chữ đạo này á thì có bộ thốn ấy. Đạo này là chỉ cho đạo, thế đạo, đạo lý, đạo Phật. Còn đạo sư này thì chỉ cho bậc thầy dẫn đường, là đạo sư. Chữ đạo này tự thân nó có nghĩa là dẫn đường mà, dẫn đường đi. Đạo sư tức là bậc thầy hướng dẫn đường đi với chúng ta. Sắc này có nghĩa là lời răng đó. Hồi xưa người ta thường dùng cái từ sắc của vua đó, tức là lệnh của vua. Họ dùng cái từ này, sắc có nghĩa là lệnh. Thường ngày xưa ở nhà quê chúng ta mỗi một kỳ cầu an, cúng đình, người ta thường dùng cái chữ kỳ yên đó. Kỳ yên. Dạ, tức là kỳ yên là cầu an. Là cầu an. Và dân miền Nam họ đọc trại ra, chữ an là chữ yên, chữ kỳ là cầu, kỳ siêu, kỳ an đó. Mà người ta đọc kỳ yên. Mỗi lần kỳ yên họ phải thỉnh sắc thần. Nghe nói chữ sắc thần mình rất là lạ. Sắc thần có nghĩa là vua phong cho một vị quan của triều đình nào đó chết, có công với đất nước, được làm ông thành hoàng ở cái vùng đó, ở xã đó. Và có những cái xã người ta không có một vị nào làm quan được phong là ông thần cả. Thế thì họ mới thỉnh cái ông thần ở xã một bên mang về cái đình của cái làng mình để làm cái lễ cầu an. Và có những cái trường hợp người ta đi ăn trộm xác thần, tại vì cái quê của mình, cái làng của mình nó chưa có một ông nào chết được triều đình nhà Nguyễn, tức là vua Gia Long á, triều đình nhà Nguyễn phong là một vị thần của cái làng đó. Cho nên ta thay vì ăn trộm tiền trộm bạc thì họ trộm cái xác thần. Mình tưởng xác thần cái gì ghê gớm, cho đó là một cái tờ chiếu chỉ của vua vậy thôi, ghi là ông đó tên gì, con nhà ai, sinh ở đâu và hy sinh vì đất nước vào năm nào tháng nào ở trận chiến nào, được phong làm thành hoàng ở cái làng đó, thì gọi là sắc thần. Sắc có nghĩa là lệnh vua, ở đây dùng cái từ này. Đạo sư hữu sắc, tức là Đức Thế Tôn có răn dạy, nhắc nhở đó, răn dạy. Và họ dùng cái từ này có cái hàm ý là lời Đức Thế Tôn dạy như một cái lệnh, một cái sắc lệnh của nhà vua ban vậy đó. Hữu sắc giới húc tỳ kheo, giới húc nghĩa là răn dạy, răn dạy các thầy tỳ kheo. Tấn đạo nghiêm thân tam thường bất túc, nghĩa là muốn tiến đạo. Nghiêm thân nghĩa là rèn luyện, ung đúc, giống như thép người ta bỏ vô lò người ta đập vậy đó. Nghiêm thân có nghĩa là rèn luyện, ung đúc, nuôi dưỡng và chuyển hóa, làm cho thân mình có đạo hạnh, làm cho thân mình đi đứng đoan trang, gọi là nghiêm thân. Tam thường nghĩa là ba cái món thường tiêu dùng, một là ăn, thứ hai là mặc, ba là ngủ. Ba cái này gọi là tam thường nè. Bất túc là không có đủ, hơi thiếu thiếu một chút, ăn cũng hơi thiếu thiếu một tí, ngủ hơi thiếu thiếu một tí, mặc cũng hơi thiếu thiếu một chút, đừng có quá dư, gọi là tam thường bất túc. Nhân đa ư thử, đam vị bất thưu. Nhân là người, đa là nhiều, người ta phần nhiều, ư thử là đối với ba cái món này nè, đối với ba món ăn mặc và ngủ này, đam vị bất thưu, đam là đắm nhiễm, chưa từng chán, chưa từng nhàm, chưa từng bỏ, gọi là đam vị bất thưu. Nhật vãng nguyệt lai, táp nhiên bạch thủ. Nhật là ngày, vãng là qua, ngày qua. Nguyệt lai là tháng lại là đến là lại đó, ngày qua tháng lại. Bất chợt cái đầu nó trắng mất tiêu rồi. Táp nhiên là bất chợt, bạch thủ, thủ là đầu. Chữ thủ này nè, thủ là đầu. Đồng âm nhưng mà hai chữ khác nhau, chữ thủ này có nghĩa là tai, thủ này nghĩa là đầu. Tẩy thủ là rửa tay. Thủ này nó đi liền với chữ vĩ, thủ vĩ là đầu và đuôi. Ở nhà quê người ta có cái câu là tôi giá ngay, tôi kiếm được con bò tôi bắt về tôi cúng cái thủ vĩ. Mình nghe thủ vĩ không biết là gì. Thủ vĩ tức là cái đầu và cái đuôi của một con heo, và tức là tròn của một con heo, gọi là thủ vĩ. Nhưng mà người ta cúng trọn con heo thì nhiều quá, cho nên phải cắt một chút gan, một chút lòng vân vân, dọn trong mâm như này, gọi là cúng thủ vĩ. Các vị thấy dễ thuộc chữ tàu chứ ha? Dạ, tôi giải thích vậy là quý vị dễ thuộc rồi. Chữ táp như chúng ta vừa giải thích, bên này là chữ lập, lập là dừng lại. Bên này chữ phong là gió. Chữ hán nó có cái hay là nó gợi ý cho chúng ta biết là gió đang miên man gì, bất chợt dừng. Bất chợt dừng rồi chợt có lại, táp nó có nghĩa là chợt, bất chợt á, gọi là táp hay là trát cũng được. Hậu học vị văn chỉ thú, tức là hậu học là người sao, vị là chưa nghe cái lời dạy của Phật gọi là chỉ thú, tức là cái yếu chỉ của người tu hành á, cái phương châm của người tu hành hay là cái định hướng của người tu hành. Ưng tu bác vấn niên tri thì phải nên rộng hỏi các bậc tiên tri. Tiên tri là những người tu trước ta, các vị thầy lớn á, kẻ hồ học chưa nghe chỉ thú, cần phải rộng hỏi bậc tiên tri. Tương vị xuất gia quý cầu ý thực, cái này nó thiếu một cái chủ từ ở đây, nó tương vị tức là thì các bậc tiên tri ấy lại bảo rằng người xuất gia chỉ mong cầu cái việc ăn mặc. Và ý nói cái gì? Ý nói là chúng ta mà đam mê ba cái ăn mặc và ngủ này, không có tiến đạo, không có tu học, không có giỏi, thì trong tương lai mình lớn rồi thì người sau họ tới họ tham vấn với mình, thì mình không có thể trả lời được thông thạo, mình chỉ theo cái tâm thức phàm thượng mình đáp lời cho những người sau, mình nói cái quan trọng là tu để có được cái ăn cái mặc. Có cái nghĩa là như vậy.
Giới thúc là đã nói nghe.
Đạo sư hữu sắc giới thúc tỳ kheo là răn dạy. Đó là mình giải thích về văn xuôi ở trong cái đoạn chữ Hán này. Cái điều này á, nó có một cái hậu ý là để khích lệ các vị chịu khó lần dò học vào chữ Hán nha. Cái gì thấy chữ Hán cái nghĩa nó rất là dễ thương, cho nên mình cố gắng mình học. Mình phải viết chữ bộ trước, rồi sau đó cái mình học từng câu rồi đó. Và không có cái gì lý thú bằng có chút thì giờ rảnh đó, mình ngồi mình nắng nót mình viết chữ hay lắm. Ngồi nắng nót viết từng chữ, người ta gọi vẽ chữ tàu á, mỗi chữ là một bức họa. Mình chịu khó mình nắng nót viết từng chữ vậy đó. Bây giờ mình viết văn xuôi trước. Đạo sư có dạy khuyên gắn tỳ kheo, nơi đạo sửa mình ba thường chẳng đủ. Tam thường á, họ không thể dịch xa hơn, nhiều hơn. Ngài Hoàng Quang, Ngài dịch giản dị, nhưng mà Ngài chú thích thêm. Tam thường là ba thường thôi, nhưng mà mình nên hiểu ba thường nghĩa là ăn, mặc và ngủ. Nhiều người ham nó, say mê chẳng dứt. Ngày qua tháng tới phút chốc bạc đầu, kẻ hộ học chưa nghe chỉ thú, vậy nên phải rộng hỏi bậc tiên tri. E cho sự nghiệp xuất gia mang tiếng quý gì cơm áo. Đó là văn xuôi. Chúng ta có một để ý ở bài này thế này. Mình viết để ý trước, cái mình viết văn vần theo. Người xuất gia tuân di huấn của Phật, xem nhẹ vật chất, quý tiếc ngày tháng công phu. Nó có những cái từ mà quý vị thấy giáo huấn nè, di huấn nè. Hai cái này nó khác nhau ra sao? Thử đi vào từ Việt thử coi. Giáo huấn là gì, di huấn là gì? Đức Thế Tôn giáo huấn, Đức Thế Tôn di huấn.
Giáo huấn giống như là lời dạy lúc ngày còn sống, mà di huấn lúc ngày sắp chết.
Cái này là di huấn sau khi Đức Thế Tôn mất, và tức là lời Ngài dạy lại cho hàng đệ tử của Ngài mà Ngài đã niết bàn rồi. Giáo huấn là chỉ chung tất cả những lời dạy của Đức Phật. Và di huấn nó mang cái tính cách hơi nghiêm trọng hơn, tức là cái lời này lời trối trăng, lời di chúc, lời di huấn nó giống như vậy. Và Thế Tôn nó niết bàn rồi, và chúng ta hãy tuân lời dạy của Ngài trước khi niết bàn là di huấn. Bây giờ mình viết văn vần, viết thi ca. Mình học thuộc thi ca này, tối thiểu thì học xong cái tác phẩm Nguy Sơn này mình cũng làm được bài thơ ha. Làm một vài bài thơ khi mình có cảm xúc á, cũng nên lắm đó.
Nó làm kể rồi cũng chưa có trình thầy.
Có nghe đó. Bằng kể ngộ đạo đàng hoàng ha. Xưa đạo sư có điều nghiêm sắc, để dạy răng những bậc tỳ kheo. Nghiêm mình giữ đạo mà theo. Rằng ăn mặc ngủ thường nghèo cả ba. Ngài dịch cái chữ tam thường ra rõ cho mình thấy này. Rằng ăn mặc ngủ thường nghèo cả ba. Ăn mặc thì nghèo phải rồi, nhưng mà ngủ cũng phải nghèo nữa nghe. Ngủ, giấc ngủ này của trời cho mà, thế nhưng mà mình cũng phải nghèo, cũng hơi thiếu thiếu một tí. Rằng ăn mặc ngủ thường nghèo cả ba. Đời nhiều kẻ đắm xa vào đó. Đời nhiều kẻ đắm xa vào đó. Chẳng khi nào dứt bỏ cho xong. Lần lần ngày rủi tháng giông. Lần lần ngày rủi tháng giông. Phất phơ đầu đã như bông trắng phè. Phất phơ đầu đã như bông trắng phè. Kẻ hộ học chưa nghe lý Phật. Kẻ hộ học chưa nghe lý Phật. Phải rộng tìm hỏi bậc tiên tri. Phải rộng tìm hỏi bậc tiên tri. Ngỡ là cất bước ra đi. Ngỡ là cất bước ra đi. Ở chùa quý những toan vì áo cơm. Mình đọc lại nè. Xưa đạo sư có điều nghiêm sắc để dạy răng những bậc tỳ kheo. Nghiêm mình giữ đạo mà theo. Rằng ăn mặc ngủ thường nghèo cả ba. Đời nhiều kẻ đắm xa vào đó. Chẳng khi nào dứt bỏ cho xong. Lần lần ngày rủi tháng giông. Phất phơ đầu đã như bông trắng phè. Kẻ hộ học chưa nghe lý Phật. Phải rộng tìm hỏi bậc tiên tri. Ngỡ là cất bước ra đi. Ở chùa quý những toan vì áo cơm.